Kính thưa toàn thể quý tín hữu tri thức, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một vấn đề rất quan trọng trong con đường tìm kiếm hạnh phúc và nâng cao đời sống giá trị của tinh thần. Đề tài của buổi pháp thoại đó là giải trừ nghi hoặc, tức là tháo gỡ lòng nghi ra khỏi mảnh đất tâm, để cho tâm mình có thể hứng lấy các hạt giống của tuệ giác, của tình thương, của đoàn kết, và nâng cao được cái tính tiềm năng ở bản thân mình cũng như là người khác. Ngoài thế gian có khái niệm đó là nghi ngờ hay là ngờ vực, diễn tả về thái độ tâm lý của một con người không tin bản thân mình hoặc là không tin người khác. Nhà Phật nói sâu sắc hơn, đó là nghi hoặc, là bởi vì trong bất kỳ lòng nghi nào cũng có sự mê hoặc ở bên trong hết trơn. Có nghĩa là tâm chúng ta không được sáng suốt, cho nên là không có được các phản ứng, các phán đoán, nhận định, đánh giá đúng với bản chất của sự vật đang là hay là đang diễn ra xung quanh chúng ta. Do đó lòng nghi hoặc được xem như là kẻ thù của sự tiến bộ. Vào những cái ngày đầu tiên khi Đức Phật bắt đầu đi xuất gia thì Ngài trải qua cái vùng đất rất là quan trọng, đó là Man Kiệt Đà, dưới sự cai trị của Đức Vua Tần Bà Sa La. Dĩ nhiên là sự kiện Đức Phật đi xuất gia đó làm cho rất nhiều người hoài nghi, không biết rằng Phật Thích Ca xuất gia thiệt hay là Ngài viện cớ để có dịp đi tham quan thám thính về tình hình chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa ở các nước lân bang. Nhiều vị cố vấn quân sự và chính trị của vua Tần Bà Sa La đã đặt vấn đề đó và yêu cầu nhà vua đừng quá dội tin, mặc dầu lúc Ngài mới được sinh ra, người ta đã tiên đoán rằng về sau Ngài chỉ đi hai con đường. Nếu đi về chính trị sẽ trở thành chuyển lên thánh vương, tức là vua thống lĩnh cả giang sơn Ấn Độ, một đất nước liên bang và cộng hòa lúc bây giờ. Còn nếu đi xuất gia thì trở thành một vị đạo sư có phẩm chất tối cao, tức là có được cái giá trị và chuyển hóa được rất nhiều người được an lạc và hạnh phúc. Cho nên ta không biết là Đức Phật đi xuất gia thiệt hay là giả. Nhà vua đã tiếp nhận theo lời cố vấn của các quan đại thần, cho nên là tìm kiếm Đức Phật và đã nhử Đức Phật một câu. Tôi nghe nói Ngài là một bậc rất là tài trí và có dịp đi ngang qua quốc gia của chúng tôi, cho nên nếu Ngài không chơi đó thì tôi xin nhường phân nửa gian sang của Man Kiệt Đà này cho Ngài. Mà nửa gian sang Man Kiệt Đà quý vị biết là rất là quan trọng, bởi vì trong thời đại của Đức Phật, Man Kiệt Đà là trung tâm văn hóa quan trọng nhất của đất nước Ấn Độ. Đức Phật nói rằng là tôi xin nhận tấm lòng và nhã ý của đại vương, cha của chúng tôi cũng yêu cầu chúng tôi thừa kế ngôi vị để làm cho truyền thống dân tộc Sakya được mạnh và hùng cường. Ấy thế mà tôi vẫn cảm thấy rằng ở trong cái ngôi vị đó nó có một cái gì đó bất hòa, bất ổn lắm, cho nên tôi tìm kiếm một con đường khác. Con đường đó tôi có niềm tin rằng tôi sẽ thành công, và khi thành công thì sự cai trị muôn dân không bằng luật pháp, không bằng khung hành sự, mà là bằng đời sống đạo đức và tuệ giác về chân lý. Cho nên tôi xin Ngài hãy đừng đặt vấn đề đó, mà hãy để cho tôi có được cái cơ hội đi tầm phương học đạo, và sau này nếu được thì tôi có thể đóng góp một phần nào đó về con đường tinh thần cho Ngài. Thì nghe nói như vậy, vua Tần Bà Sa La cảm thấy là thở phào nhẹ nhõm, biết rằng cái mối nguy cơ mà theo giả thuyết đặt ra của các cố vấn quân sự và chính trị nó không chuẩn, không đúng. Tại sao người ta đã đặt ra một vấn đề như vậy? Là bởi vì tài trí của Thái tử Tất Bật Đà phi phàm, Nếu mà đi về quân sự, về chính trị, chắc chắn cũng không ai hơn được Ngài đâu. Cho nên mặc dù Sakya là một cái tiểu bang, nhưng mà tiềm năng về văn hóa, giáo dục và quân sự của nó không thua kém bất kỳ 15 nước liên bang nào của Ấn Độ lúc bây giờ. Cho nên người ta phải hồ nghi thôi. Thế gian thường nói như thế này, để giữ một con cá đó phải có được cái mồi ngon, giữ một người nữ sẽ có nhiều đồng tiền, còn giữ người nam bằng danh và lệ. Chỉ cần đưa danh lệ ra thôi là có thể biết rằng người kia thật sự là con người có chí nguyện hướng về con đường tâm linh hay là không, hay làm mượn con đường tâm linh trở thành một cái bằng đạp để phát huy những cái giá trị kinh tế vân vân. Cái nhữ đó đã không thành công, và cái đó là cái phúc lệ cho bá tính, bởi vì Đức Phật không phải là con người tầm thường như vậy. Cho nên Ngài đã vượt lên trên hết tất cả những cái nhữ của cuộc đời. Mà khi chúng ta nhữ người khác là chúng ta hồ nghi về người khác, chúng ta chưa có niềm tin tuyệt đối với người đó. Chúng ta có thể nghĩ rằng người này là đa nhân cách, có thể trong hoàn cảnh này, trong tình huống này có cách ứng xử A, nhưng mà trong hoàn cảnh ngược lại đó có thể có cái tính cách ứng xử B. Cho nên chúng ta mới đặt vấn đề, theo dõi, giám sát, rồi tìm cách này, cách nọ để xem người kia có hay lòng hay là có một quan niệm khác hay không. Còn khi chúng ta có tuệ giác, tức là có cái nhìn chuẩn xác về con người, về sự vật, về hiện tượng, về vũ trụ, bỗng nhiên chúng ta không bao giờ có thái độ đặt để những vấn đề như vậy. Chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Thế gian thường có một cái quan niệm rằng là cái trực quan sinh động đó là một trong những cái nhìn rất là chuẩn xác. Lúc đó đó không hề có sự can thiệp của ý thức phán đoán, nhận định, phân biệt, loại suy, quy nạp, tổng hợp, mà nó vẫn diễn ra một cách rất là chuẩn. Là bởi vì cái nhạy cảm của những con người có cái cấu trúc sinh học và bộ não đặc biệt đó, cảm thấy được rằng là sự kiện diễn ra trong tương lai hay là đang diễn ra trước mắt, giống như là mình nhìn thấy cái gì đó trong lòng bàn tay của mình, rõ lắm. Hỏi thì người ta có thể không trả lời được tại sao nó như vậy, nhưng mà người ta có thể đưa ra những phán đoán rất chính xác. Còn trong nhà Phật gọi đó là những khả năng thần thông. Bởi vì cái trực quan lâu lâu nó vẫn bị sai, nhất là đối với trường hợp của người nữ hoặc là những người nào sống với cảm tính cao đó. Cái linh cảm cộng thêm cái nhận xét chủ quan sẽ đi lệch vấn đề, giờ trực quan không đảm bảo. Nhà Phật dạy cái khuynh hướng nhận xét chuẩn xác đó, đó là cái tha tâm thông, tức là cái khả năng tuệ giác nhìn thấy được tâm lý, tình cảm, nguyện vọng, nhận định, đánh giá, cách thức ứng xử, cái tấm lòng của người kia như thế nào. Do đó chúng ta đánh giá trị của họ một cách rất là chuẩn xác, không bao giờ có những tình trạng lẫn lộn hoặc là tạo ra những nỗi hàm oan trong cuộc đời. Và thỉnh thoảng á, do vì nhận xét sai, chúng ta có thể đánh mất rất nhiều cơ hội để sử dụng một tiềm năng ở trong cuộc sống. Do đó cái nhu cầu giải phóng lòng nghi hoặc là một yếu tố rất là tất yếu để giúp cho chúng ta có thể sống hòa thuận với nhau. Sống làm thế nào để cho cái người cộng sự, đối tác với mình có đủ được niềm tin phát huy hết những cái năng lực mà họ đang có. Do đó ứng xử theo cách thức đó là một ứng xử rất khôn ngoan. Vấn đề đặt ra là liệu nếu chúng ta dễ dàng tin tưởng vào những người mà chúng ta chưa hề biết đó, có thể rơi vào tình trạng gọi là cả tin, mà cả tin thường dẫn đến những nguy cơ trong cuộc sống, đó là bị lừa đảo hoặc là bị thất bại vân vân. Cho nên theo nhà Phật thì chúng ta phải tránh luôn cả hai thái độ này, bởi vì nhẹ dạ cả tin đặt trên nền tảng của con tim. Chúng ta ứng xử bằng cái tâm lý thôi, bằng cái cảm tính. Còn nghi hoặc á, nó cũng là một phần của lý trí, mà lý trí này không có cơ sở nhân quả, cho nên lý trí đó là một cái lý trí sai lầm. Do đó cái nghi hoặc và nhẹ dạ cá tin là hai cực đoan của cách thức ứng xử, nhận định, đánh giá về người khác và về bản thân mình. Con đường nhà Phật đặt ra là một con đường vượt lên trên hai cái hướng đó. Theo nhà Phật, khi chúng ta nghi ngờ về lòng tốt của một người khác, nghi ngờ khả năng thành công của một con người, đó là chúng ta đang làm cho khả năng nó bị chết đi, chúng ta đang làm cho họ cảm thấy là bị sĩ diện xúc phạm, chúng ta có thể làm cho họ không phát huy hết tất cả những gì thao thức mà họ muốn đóng góp. Do đó sự nghi hoặc là một cái đà cản rất là lớn, mà nói theo nhà Phật đó, nó là một ổ khóa. Tìm nó có con người giống như là một cái căn nhà to, nhưng mà bị cái ổ khóa này khóa lại bên ngoài. Cho nên là tất cả những năng lực ở trong ngôi nhà của con người đó không thể nào được thể hiện ra bên ngoài, cho nên là chúng ta không có cơ hội để tiếp nhận được. Như vậy là trong sự nghi hoặc á, sự tổn thất nó được xuất hiện ở hai phương diện. Đó là phương diện của chủ thể nhận thức đánh giá thấp người khác, không tin người khác. Và thứ hai nữa, đó là chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội để hợp tác với một con người xứng đáng có nhiều năng lực. Do đó nó tìm cách để giải phóng lòng nghi hoặc là một nhu cầu mà nó liên hệ đến nghệ thuật. Mà không á, chúng ta có thể bị rơi vào cái sai lầm, đó là chúng ta nhẹ dạ cả tin những người không xứng đáng. Vì đó cũng mang lại rất nhiều hậu quả xấu một cách không lường trước được. Ở trong nền văn học và tâm lý học Phật giáo thì nghi hoặc được liệt vào một trong năm yếu tố của ngũ động sử, tức là các yếu tố tâm lý làm cho con người bị đần độn, không phát huy được tuệ giác, không phát huy được tiềm năng. Và nó là yếu tố cuối cùng, tham sân si là ai cũng biết rồi. Mạng là thái độ cống cao, kiêu hãnh, tự hào trên những cái mà mình không có, hoặc là dựa vào những cái thành công để mà mình là khinh thường, mục hạ vô nhân đối với những người khác. Và cái đó làm cho mối quan hệ đối tác của chúng ta với cuộc đời nó bị rất nhiều cái khập khiễng, và nó không bền được. Và yếu tố thứ năm á, tức là lòng nghi hoặc. Ở trong một cái phương diện tâm lý học khác của nhà Phật á, thì lòng nghi hoặc được liệt vào một trong năm hạ phần kiết sử. Và năm hạ phần kiết sử này á, là cản lực rất lớn, làm cho con người mãi mãi vĩnh viễn là phàm phu. Cho nên á, để trở thành một vị thánh sơ quả, tức là vị thánh bắt đầu nhập vào dòng và tư cách của những vị xuất gia, của những vị siêu phàm thoát tục, của những con người có tính cách cao thượng, có những đức độ uy nghiêm, thì cái lòng nghi hoặc làm một cái cản trở rất là lớn, làm cho người đó không chứng đạt được. Ba yếu tố quan trọng mà tất cả các hành giả muốn chứng được thánh quả, thứ nhất đó là phải làm sao để giải phóng được lòng nghi, thứ hai là giải phóng được các quan niệm sai lầm về phương pháp tu tập, mà kinh nhà Phật thường gọi là giới cấm thủ, tức là chúng ta lầm nhận những phương pháp khổ hạnh ép sát, tức là đi đọt thân thể, để làm cho cái cảm xúc dục tính và khả năng hưởng thụ dục lạc không còn sống ở trong lòng của mình. Nhờ đó con đường thăng tiến trên giải thoát á, được phát huy. Và cái khuynh hướng còn lại rơi vào rất nhiều chủ nghĩa học thuyết, đó là cho rằng cái cơn lạc thú dục tính chính là bản chất của niết bàn và hạnh phúc. Như vậy là xa lánh hai phương pháp này thì con người mới có được con đường chung dung, con đường trung đạo, vượt lên trên những cái đó. Thế như vậy là giới cấm thủ là một cái hạn chế về nhận thức về phương pháp luận tu tập. Và cái yếu tố thứ ba đó là quan niệm sai lầm về bản thân, cho rằng là trong cơ thể này có một thần ngã bất biến, và thần ngã này đã được định đoạt bởi Thượng Đế và Thần Linh từ lúc mà thần ngã đó có mặt ở trong bào thai của một người mẹ. Như vậy là tính cách, giá trị, vị trí của con người đã được rập khuôn sắp đặt sẵn ở trên trời. Do đó không bao giờ có sự kiện làm mới cuộc đời, thay đổi cuộc đời, cải tạo vân vân, mà tất cả đều được diễn ra theo một cái định chế bất biến. Như vậy là cái quan niệm sai lầm về thần ngã, quan niệm sai lầm về cơ thể, quan niệm sai lầm về thế giới quan, vũ trụ quan, nhân sinh quan, đều là con cháu của lòng nghi hoặc. Như vậy là để chứng được sơ quả thì điều cốt yếu là các hành giả phải lột xác được cái lòng nghi, lột xác được cái lòng vô minh, tối thiểu là 50%. Về phương pháp luận tu tập, về cách thức nhận định đánh giá cuộc đời và con người, về cách thức gọi là nhìn thấy các tiềm năng, rồi và ta chỉ con đó đó, sát con đó, sát con đó. Thì Tào Tháo đang nghỉ mệt và nghe chữ sát, sát, giết, giết, anh ta quán hồn, anh ta mở mắt ra, anh ta thấy không ai hết, là nằm xuống mà nghe thêm chữ giết nữa, thì ta hồ nghi rằng là trong gia đình đang bày mưu lập cái để giết chết mình. Anh ta cầm mát ra giết chết bà trước nhất, rồi giết luôn cả hai cái người ở trong gia đình luôn. Nhưng mà khi giết xong rồi á, anh ta đi quan sát thấy họ đâu có vũ khí gì đâu, và mới biết rằng là mình đã giết lại. Nhưng mà đã lỡ rồi, cho nên nó thường những cái nghi kỵ nó dẫn đến những cái hậu quả ghê gớm lắm, anh ta phải tẩu thoát. Thì trên đường đi tẩu thoát ra khỏi cái ngã làng á, anh ta thấy anh chồng trở về. Anh chồng mừng lắm, nói: "Ủa anh Tào Tháo đi đâu vậy? Bây giờ tôi mới bưa rượu đây, giờ chúng ta cùng nhậu với nhau không chầu, rồi chuyện ngày mai tính sao?" Anh này mới nói là giờ mình đã giết vợ của ảnh rồi, người nhà của ảnh mình cũng giết chết. Nếu bây giờ mình không giết chết luôn cả ảnh á, thì tông tích của mình sẽ bị tiết lộ. Cho nên anh ta lấy dao ra giết chết luôn người bạn thân. Đó là tác hại của lòng nghi hoặc, là bởi vì nó bám rễ ở sự sợ hãi và cái tâm lý ích kỷ. Mình cứ nghĩ rằng là trong cuộc đời này á, những người thân, những người thương, những người bạn hữu của mình á, luôn luôn rình rập hoặc là lợi dụng mình, hay là mang lại những cái tác hại cho bản thân mình. Có nhiều người có cách ứng xử tâm lý như vậy, kỳ quặc lắm. Đôi lúc mình nhờ vả người ta mà mình cứ nghĩ rằng người ta lợi dụng mình à. Ai giải thích gì giải thích, phân bua gì phân bua, mình không dễ chấp nhận. Dĩ nhiên là những người đó là những người có tài, họ nghĩ rằng là họ phải được một cái ưu quyền đặc biệt nào đó về mọi phương diện, và lời nói của họ phải được người khác lắng nghe. Nhưng mà khi những cái này không được đáp ứng thì cái ức chế tâm lý làm cho họ khổ đau dần sẽ bên trong lắm. Chỉ cần có một cái gì đó là họ có thể bộc lộ sự ích kỷ và lòng sợ hãi của mình. Cho nên chúng ta biết là những kẻ giết người ở trong trộm cắp là thường do lòng sợ hãi gây ra thôi. Sợ quá cho nên phải giết người để bịt miệng, phải giết người để tẩu thoát, giết người để phi tang. Do đó các nhà tâm lý học dạy chúng ta khi bị những cái kẻ khủng bố cưỡng chế ra lệnh điều gì thì chúng ta nên ngoan ngoãn thực hiện theo điều đó, đừng bao giờ kháng cự lại. Bởi vì lúc đó lý trí của họ đã không còn nữa, nỗi sợ hãi của họ đã trở thành một sự an ủi dằn xé bên ngoài để cho thấy rằng họ đang bình tĩnh, nhưng thực chất họ đang bị rung, đang bị sợ ghê gớm lắm. Do đó tốt nhất là chúng ta chiều theo họ. Thí dụ họ kêu đưa chìa khóa mở tủ tiền ra thì cứ đưa, bởi vì mất tiền mà mình còn mạng sống mình có thể tìm lại được trong tương lai. Và hơn nữa trong tình trạng mất đó, nếu mà chúng ta biết quán theo tinh thần của Bồ Tát Đạo á, chúng ta nghĩ rằng chúng ta không phải bị cướp mà chúng ta đang làm công đức từ thiện để cúng dường cho những anh tướng cướp đó, thì chúng ta sẽ không bị khổ đau dằn xé đâu. Dĩ nhiên là cái cách này là cách đừng bắt nghĩ thôi, đâu ai muốn mình bị mất tiền đâu. Nhưng mà trong tình huống đó phải quá như vậy để gì? Để nỗi khổ niềm đau nó không gia tăng, không nuối tiếc. Cái tình huống thứ ba đó là do sự lỗi si. Ví dụ trong dân gian thường nói là gì? Mất tiền nghi đứa đói, mất đói nghi đứa rách. Bởi vì trong dân gian đã từng có những quan niệm bằng cùng sanh đạo tạc, nên ai nghèo cùng á có khả năng ăn cắp rất là lớn. Đi qua Mỹ và những nước phương Tây vào những cái năm sau 75 cho đến năm 88 á, tức là cái giai đoạn mà thuyền nhân Việt Nam đi vượt biên nhiều quá. Và trong số những thuyền nhân này thì phần lớn á, là những người tị nạn chính trị, một số thì tị nạn kinh tế, một số thì sống bằng nghề nghề biển mà nhân cơ hội đó cũng đi. Cho nên đâu phải ai đi ra nước ngoài cũng đi tìm một mảnh đất hứa mới đâu, mà họ muốn tìm một sự dễ dãi cũng có nè. Cho nên có một số người đã lợi dụng cái sơ hở trong luật pháp của những nước phương Tây này làm những việc rất là xấu, gây ảnh hưởng và mất lòng tin ở người Việt Nam rất là nhiều. Có nhiều nơi ta ghi là hãy coi chừng người Việt Nam, tức là người ta phân biệt đối xử như thế đó. Cho nên đôi lúc đó chúng ta mang cái thân phận của người Việt Nam mà đi ra nước ngoài bị lỗ lã lắm. Thứ nhất là xin visa là bị người ta từ chối nè, người ta sợ, người ta nghi rằng là mình sẽ có cái nhu cầu ở lại Hoa Kỳ, ở lại những nước phương Tây giàu có, cho nên người ta ứng xử với mình một cách rất là tệ hại. Còn mang quốc tịch của Nhật Bản là những cái nước tiên tiến á, giàu có, đi tới đâu cũng được ta trọng thị hết trơn. Như vậy cái lòng nghi hoặc á, đôi lúc á nó còn lệ thuộc vào cái sự loại suy, mà loại suy nó đặt trên nền tảng sự liên tưởng, tức là nếu như đã từng có một cái A thì cái này nó giống với cái A, nó sẽ có những cái hệ quả tương tự ở trong tương lai. Hoặc là chúng ta có thể dựa vào những cái tính cách gọi là vai trò, vị trí, nền tảng kinh tế hay là địa vị xã hội mà người kia có, để chúng ta có thể tin người kia hay là không tin người kia. Mà trong dân gian Việt Nam á, trong quan hệ hôn nhân nó thường có những cái cách là phải đặt cái môn đăng hộ đối mà, để chúng ta mới tin rằng là nếu như hai bên nó tương xứng với nhau về vai trò kinh tế, địa vị xã hội, thì con em của mình á, khi lập gia thất mới được hạnh phúc lâu dài. Bởi vì chúng ta không có niềm tin ở cái hạnh phúc mà tự con cháu của mình lựa chọn có thể có, tự khả năng của nó có thể vươn lên được. Chúng ta gần như là sắp đặt sẵn cho nó hết rồi. Lúc những cuộc sắp đặt vậy mang lại nỗi khổ niềm đau rất là nhiều. Bởi vì khi cưới rồi á, con mình ở với người vợ chứ không phải mình ở đâu, nhưng mà mình lại chọn cái người vợ đó theo cái tiêu chí của mình A, B, C, D. Và trong khi đó cái người con trai của mình có thể có những tiêu chí khác, hoặc ngược lại đó là người con gái. Như vậy là chúng ta mang cái hình ảnh lý tưởng về đời sống hôn thất của mình để áp đặt lên những người con mà vốn nó có thể có một cách đối lập với mình. Như vậy là mang lại rất nhiều cái nỗi khổ niềm đau, giàu môn đăng hộ đối vẫn không giải quyết được vấn đề. Do đó nó là cái lòng nghi kỵ đó, nó có thể tạo ra nhiều cái gút mắt lớn lắm, đổ vỡ cũng có nữa. Mà thực sự loại suy nó dựa vào cái chủ nghĩa hình thức. Chúng ta thấy cái người nào bảnh bao cái ra có thể ông này chắc giàu lắm à, ngon lành lắm, cho nên nếu mà lấy ông làm chồng thì có lẽ là mình sẽ có được cái chỗ dựa tinh thần và kinh tế đảm bảo. Mấy tháng trước đó thì chúng tôi có gặp một người Phật tử ở Hoa Kỳ về. Cô ta mới lập gia đình ở tuổi 50, mà năm nay là 58, tức là sau 8 năm lập gia đình. Cô ta khổ đau nguy gốc lắm. Và tới nhờ chúng tôi góp ý là thế nào để vượt qua cái bế tắc hiện tại. Cô ta nói rằng là gặp cái ông này ở trong một tình huống ta về Việt Nam, mà ông là người ăn chay trường, tức là Phật tử, nên cô ta mừng lắm, mình là Phật tử mà gặp ông Phật tử nữa thì con về tốt cho bằng. Mà ăn chay trường có lẽ là phải tư cách đạo đức ngon lành lắm. Rồi những cái ngày mới bắt đầu quen nhau đó, thì bao nhiêu tiền bạc hay là cái nhu cầu gì đó là ông ta giúp hết cho bà. Bà nghĩ rằng ông này chắc lẽ là giàu ghê gớm lắm. Thì đặt nền tảng của tình yêu ở trên đời sống kinh tế thì nó sẽ chấp nhất khi mà cái đời sống kinh tế đó không còn nữa thôi. Thế tình yêu đến bằng cái cách nào thì nó sẽ ra đi bằng cách đó à. Nhà Phật nói như vậy đó. Khi qua tới bển thì cái ngày thứ hai bà ta mới phát hiện ra một cái điều mà bà ta không thể nào ngờ được là ông này thất nghiệp. Mỗi một tháng chỉ ăn được khoảng 300 đồng đô la Mỹ thôi. Một mình ổng là thấy muốn mệt là trả cái nhà còn nợ gọi là gần 200 ngàn đô la. Đâu phải chuyện dễ, dù khi kiếp sau sanh lên rồi trả cũng chưa hết nữa. Khổ đau dằn xé ghê gớm lắm. Cho nên đến 7 ngày sau là bà ta đã sống ly thân. Ấy thế mà bà ta vì sĩ diện, sợ rằng là hai bên họ hàng á nghĩ xấu về bà, cho nên bà chấp nhận về ở riêng một phòng. Xưa người ta ở riêng một phòng thôi mà nay lấy sống, nhưng mà bên ngoài á vẫn giả vờ giống như là mình là một cặp vợ chồng rất hạnh phúc, đi tới đâu cũng dìu dắt tay nhau, nhưng mà mặt ướt với nhau, tức là giả, là đóng phim giả chứ không là làm thiệt à. Có nhiều người lạ như vậy, chấp nhận nhau thì không chấp nhận, bởi vì khi phát hiện ra trước đây mình tưởng rằng người kia giàu, giờ không thấy giàu, cho nên mình gọi là bị sụp đổ thần tượng. Chứ đó là cái đánh giá con người vào chủ nghĩa hình thức. Và tình yêu mà đặt trên những cái giá trị về vật chất đó, khó lâu bền được lắm. Khó bền được. Có một câu chuyện trong dân gian, đó là Hàn Tuân là một người rất là hiếu học. Năm 16 tuổi anh ta sinh bố, đi rầy rầy mai đó giang hồ để biết thêm cuộc đời. Theo kiểu người ta nói là ở nhà với mẹ biết chừng nào khôn. Anh ta thì bị mất mẹ sớm rồi, ở nhà với cha lại càng không khôn nữa, bởi vì cha không có thời giờ để chăm sóc, không có gần gũi đâu. Cho nên anh ta mới xin thôi, bố ơi cho con đi chơi để con học điều này điều nọ, thì như vậy là đỡ công dạy dỗ của bố nữa. Bố anh ta lúc đầu không cho, nhưng mà do vì bị thuyết phục và thương con quá nên đồng tình. Trước khi đi á, thì bố anh ta dặn như thế này: còn ra đường á, phải lúc nào á, cặp mắt mình phải quan sát, để ý, để tứ. Mà thấy người nào mà khi giao lưu tiếp xúc với mình mà hai con mắt cứ láo liên láo lịa qua lại thì người đó là cái người đáng nghi, không không nên giao lưu thân mật. Còn cái tướng đi mà giống như là chạy vội vã, cái tay thì thoải mái, cặp mắt giống như là diều hâu, thì những người đó có tính cách của kẻ ăn trộm nhiều lắm, cho nên phải xa lắm những người vậy. Anh ta là người con trai mới lớn mà kinh nghiệm chưa có nhiều, cho nên là khi được nạp vào những cái dữ liệu này, anh ta nghĩ rằng đây là cái tấm kiến để tương phản rằng ai là người tốt và kẻ xấu. Thì cái đêm đầu tiên anh ta ngủ nhà trọ đó, anh ta cũng gặp một số người tương tự vậy, anh ta sợ lắm, lãnh liền ai anh ta hỏi thăm, anh ta cũng không thèm trả lời nữa. Rồi gặp một cái anh chàng mặc áo lông cù, đi dép bảnh bao, tướng là phong độ đó, hơi ngu lắm. Anh ta mừng lắm, lệ kết thân liền, nói nghĩ là chắc đây là một cái nhân vật đặc biệt mà mình có thể trở thành cái người bạn lữ hành để học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Thì hai người đã thuê chung cái căn nhà. Thì trước khi đi thì cha anh ta cho anh ta khoảng 30 lượng vàng để tùy thân. Tối hôm đó hai người uống rượu, tâm sự, bàn về cuộc đời, bàn về hạnh phúc, bàn về tình yêu, bàn về hôn nhân, bàn về sự lập thân, bàn về nghĩa khí của một con người, bàn về tính cách của một người quân tử, rất là tâm đầu ý hợp. Nhưng mà nửa đêm là anh chàng này hốt hết tất cả 30 lượng vàng đó cũng đi mất tiêu. Sáng mà anh ta thức dậy, nhìn thấy người bạn đồng liêu của mình đã mất tiêu rồi mà vẫn không tin, vẫn còn ngờ vực. Rà xét lại cái túi hành trang của mình cũng bị mất. Anh ta mới ngồi khóc tức tưởi và không còn tiền, phải về gặp cha của nó. Nói cha ơi, kìa này con nghe này cha, mà khổ lị đã đến với con rồi. Tại vì con thấy một người bảnh bao quá cho nên là tưởng là một người tốt, mà không ngờ người đó đã làm cho cái cuộc du hành của con không có tương lai. Đó là một câu chuyện rất là điển hình. Do đó không thể đánh giá con người trên những cái tốt hay không tốt về ngoại hình của người đó được, mà phải có một cái giai đoạn tiếp xúc, giao lưu, đối thoại, thân mật, sinh hoạt chung thì chúng ta mới biết được cái cá tính người kia. Đôi lúc nhiều khi muốn chinh phục trái tim của mình, muốn trình tục tấm lòng của mình, thì người ta có thể ứng xử theo những cái cách thức mà bình thường á, cá tính người đó không có. Rồi chúng ta dựa vào những yếu tố này cho rằng là người này là người lý tưởng, người này là người tốt là sai lầm. Do đó nhà Phật dạy là chúng ta quan sát nó không phải bằng con mắt, mà phải quan sát bằng nhận thức. Nhận thức dĩ nhiên không phải lệ thuộc hoàn toàn vào chủ yếu kinh nghiệm, bởi vì kinh nghiệm có nhiều cái rất quốc à. Bởi vì có nhiều người họ có thói quen gọi là liếc mắt nhìn tới nhìn lui, nhưng mà người ta rất là chân thật thì sao? Hoặc là có nhiều người cứ nhìn chăm chăm, nhìn đầm đầm vào người khác, nhưng mà người đó đâu phải là người gian. Bởi vì đánh giá con người qua chủ nghĩa nhân tính hay là qua cái chủ nghĩa gọi là nhân tướng của người đó, chúng ta dễ dàng rơi vào sự sai lầm đó. Chỉ cần liên tưởng đến 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật được mô tả trong kinh, và mình nghĩ rằng là Phật phải là như vậy, thì chúng ta nhiều khi gặp Phật mà không tin Phật. Mà nếu rất là 32 tướng tốt này, chúng ta sẽ thấy là một quái nhân, chứ không phải là một con người là hảo tướng như là kinh đã nói đâu. Bởi vì là cái tính cách nhân tướng học của cái nền văn hóa Ấn Độ dựa vào yếu tố những cái nhất ở trong các loài động vật thôi, nên mà tính cách biểu tượng hơn là mô tả sự thật. Ví dụ như là ở trong các loài động vật đó, chỉ có con khỉ, loài khỉ vượng là có cái tay dài quá đầu gối, tức là nó nằm ngay cái giữa ống quyển á. Còn những loài còn lại là không có. Cho nên thể là một vị có 32 tướng tốt là tướng đại nhân là phải là người có bàn tay dài thường thường như vậy. Còn trong các loài động vật đi hai chân á, thì chỉ có loài vịt á, cái chân nó có màng, phải không? Giữa những cái ngón chân của nó có cái màng, cho nên người ta nói là Phật cũng có những cái đốt ngón chân như vậy, còn gì là đẹp, đúng không? Cho nên đó là chúng ta phải hiểu tất cả những sự kiện, những dữ liệu được mô tả trong kinh nó xuất hiện bị ảnh hưởng rất nhiều trong cái nền truyền thống văn hóa vốn sẵn có trước khi đạo Phật có mặt, để chúng ta không lý giải một cách sai lầm, đặt nặng về chủ nghĩa hình thức. Mà chúng ta có thể biết rằng là những cái tính cách tốt, 32 tính tốt, đó là 32 tính cách tốt mà Đức Phật có. Tính cách đó làm cho con người khi tiếp cận giao lưu học hỏi, bỗng dưng rằng mình cảm thấy con người này có một cái gì đó mà mình không thể nào xa được, đảm bảo lắm, tư cách đàng hoàng đứng đắn lắm, thời gian cao siêu nhiều lắm. Cho nên học theo Ngài, chúng ta có thể tháo gỡ được những bế tắc trong cuộc đời của mình. Nếu hiểu như vậy thì tốt. Chứ còn dựa vào 32 tướng tốt thì chúng ta sẽ hình dung ra một con người rõ ràng kỳ lắm, không có đẹp. Ví dụ như là cái nhục kế, cái cục thịt lòi lên giống như cái búi tóc đó, giống như những người phụ nữ mà trước đây ở Việt Nam đó, bính một cái bính tóc như thế này to thật là to. Mà bây giờ ta nói cái đó là cái dạng là ung thư. Cho nên phải hiểu cái nhục kế không có nghĩa là cái cục thịt lòi lên thiệt, mà là tuệ giác nó được tụ lại. Và tuệ giác định đặc biệt mà làm chúng ta cứ nghĩ giống như là có một cái gì đó nó khác thường vậy đó. Chúng ta phải hiểu vậy đó. Nhục kế tượng trưng cho tuệ giác nhận thức đặc biệt lắm. Bây giờ các nghệ nhân làm sai hết trơn à, ở trên là một cái bính tóc rồi ở đây là còn cục thịt nữa, giữa cái đầu có cục thịt nữa. Cứ nhìn những cái phong cách nghệ thuật của Trung Hoa vẽ và nắng tượng về Đức Phật A Di Đà đó, chúng ta thấy có hai cục, là một cục tóc về một cái cục thịt đặt hết trơn. Do đó dựa vào cái này là rất là sai lầm. Như vậy là cái hoài nghi là thường dựa vào cái sự loại si, mà loại si đó được đánh giá bằng hình thức của một con người, một sự kiện, ngoại hình. Khi nói về lòng nghi hoặc là một cái cản lực cho tiến trình chuyển hóa nội tâm, Đức Phật muốn nói đến cái tác hại của nó để chúng ta sợ mà cố gắng tháo gỡ cái lòng nghi hoặc lên. Tác hại đầu tiên đó là chúng ta đặt mình trong một cái tiến trình của sự may rủi. Hầu như là mình không có tin mình, không tin được rằng hạnh phúc này nằm trong lòng bàn tay của mình, mình là kiến trúc sư của sự hạnh phúc đó. Không tin rằng là cái khổ não mà con người chịu là do hệ quả của những việc làm sai trái của họ trong quá khứ, của ngày hôm qua, của năm trước, của 10 năm trước, của kiếp trước, vân vân. Mà đặt mình trong sự may rủi cũng giống như là biến mình trở thành một cái lục bình trôi bồng bềnh, lệ thuộc rất nhiều vào thủy triều lên xuống. Nước cạn á thì lục bình có thể bị vướng trong bờ, nước cao lục bình trôi ra biển cả, và cứ như vậy nó không có một cái định hướng nào cả. Và do đó chúng ta mất hết tất cả ý nghĩa của cuộc sống. Và Đức Phật dạy á, là học theo Ngài đó để tìm một cái định hướng cho mình, và cứ lấy Đức Phật làm nền tảng để đối chiếu. Nếu Đức Phật đã định hướng cho Ngài được từ bỏ những cái giá trị thấp để tìm kiếm những giá trị cao, thì cái này nó quá khó. Chúng ta không cần phải từ bỏ như Đức Phật để trở thành những người tu hết, mà chúng ta có thể từ bỏ những cái nuối tiếc mà không cần thiết. Ví dụ như là cái chuyện mà chúng ta không đầu tư, mà nếu như đã có đầu tư thì bây giờ chúng ta có thể có được 100 cây vàng, 200 cây vàng. Ví dụ như trong những tình trạng gọi là biến động về giá đất đai, có người lại mời mình mua bán với một cái giá rất là rẻ mà mình không chịu mua, rồi sau đó bỗng dưng cho nó mở một con đường, cái giá đất đó nó có thể lên 300 lần hay là 400 lần, rồi mình cứ tiếc nuối hoài, sống được tiếc nuối thôi. Phải lúc đó mà tôi mua, bây giờ tôi giàu có rồi, trở thành tỷ phú rồi. Phải mà, tất cả những quan niệm đó làm đổ vỡ hạnh phúc ghê gớm lắm. Bởi vì cái lòng nghi hoặc là một cái năng lực mà chức năng của nó là tàn phá những năng lực đang có trong hiện tại. Vì nuối tiếc cũng là một năng lực mà giết chết những cái năng lực là sẽ có trong tương lai. Cho nên theo nhà Phật là đừng bao giờ đặt mình trong sự may rủi. Có một người rất là bất hạnh tên là Trương Khôi, đã rất là nỗ lực thi trạng nguyên nhiều lần lắm. Năm nào anh ta cũng đi thi, mà thi suốt 30 năm như vậy, tức là đến 50 tuổi rồi mà chưa đậu, nhưng mà anh ta vẫn chưa bỏ cuộc. Như vậy cái bế tắc của anh ta nằm ở chỗ nào? Đó là cái lòng nghi hoặc về tiềm năng của mình, mà ta sống trên sự suy luận lớn lắm. Cứ trước khi đi thi, anh ta làm một bài toán gọi là suy luận, coi giám khảo là người như thế nào, tính cách ra làm sao, thì cái bài viết của mình là phải sao ứng với cái tính cách của ông giám khảo đó thì mình sẽ được đậu, mà người ta loại suy nó trả hết trơn. Cái lần cuối cùng á, lần thứ 50 là tệ hại hơn nữa. Anh ta đoán được biết rằng kỳ này ông giám khảo là một cái ông rất là trẻ. Mà theo quan niệm á, chấm thi của người Trung Hoa đó, thì người trẻ ủng hộ người trẻ, giám khảo trẻ thì ủng hộ các thí sinh trẻ. Cho nên là anh ta phải đi ra ngoài tiệm á, nhờ nhổ hết tất cả những sợ tóc bạc trước khi đi thi. Rồi sau đó đó, khoảng một tuần lễ cuộc thi được diễn ra thì cái anh trẻ này ảnh tham nhũng quá đi, cho nên là người ta trút phế ảnh thế vô một anh già để làm giám khảo. Người ta nghe người ta hoảng hốt sợ quá, bây giờ phải ra ngoài tiệm nhờ ta nhuộm được sao tóc mình bạc bạc phơ. Người ta mừng lắm, kỳ này có lẽ là thành công rồi. Như mà ngày hôm trước khi thi thì cái anh này cũng bị đổi chức vụ, anh ta được thăng qua tiến chức, cho nên thế một người khác vô. Mà người khác này là cái người gọi là theo Nho giáo, cái nghĩa là rất là cực đoan với đạo Phật. Anh ta thấy rằng là bây giờ mình không còn cách nào khác hết á, là bây giờ thôi, để tóc bạc cũng không thành công, mà để tóc trẻ cũng không thành công, hơi cạo đầu. Vừa vô cái thấy anh này là cực đoan với ông thầy chùa, cho nên đầu trong mình có thể làm chúng ta hiểu rằng mình là thầy chùa. Anh ta vô làm bài mà không bao giờ tâm được yên hết trơn, ngồi viết tới viết lui mà nó cứ bắn loạn tinh thần, cho nên đó là thi mới có 1 giờ thôi làm ta đã bỏ đi về rồi, trốn luôn. Như vậy là tất cả những sự hên xui mai rủi dựa vào những yếu tố tâm lý loại si á, mà là chúng ta thất bại thì cũng lắm. Đức Phật dạy rằng là nỗ lực á là càng phải đặt nó trong một cái tình thế là ngày càng nhiều hơn nữa và không bao giờ dừng, cái đó là tinh tấn. Và đừng bao giờ đặt sự thành công và thất bại lên trên trước khi chúng ta thực hiện một điều gì. Chỉ cần chúng ta gieo trồng những hạt giống của tri thức, của tuệ giác thôi, chúng ta sẽ biết rằng là nếu chúng ta đầu tư cái này thì chắc chắn rằng nó sẽ thành công. Không cần mơ ước, không cần vọng cầu, không cần sợ hãi, không cần lo lắng, cứ làm để cho tâm nó thật là thoải mái, thảnh thơi. Và thậm chí trước khi đi thi đó, quý vị mà có một thời gian khoảng chừng nửa tiếng mà ngồi thiền, ví dụ như 6 giờ đi thi thì 4 giờ khuya quý vị ngồi cứ tỉnh táo đi. Cái giờ đó đừng có ôn bài nữa, cứ học là học gì mấy ngày trước. Những cái giờ cuối cùng là phải định tâm thật nhiều để chi, để những hạt giống này nó được sắp xếp một cách rất là ngăn nắp và trật tự trong những nếp năng của bộ đảo á. Còn cái ức chế tâm lý mình ôm á thì dĩ nhiên á, là nó đã đi kèm theo cái sự sợ hãi rồi. Mình sợ rằng mình không nhớ cho nên mình mới ôm, cho nên cái ức chế về cái nỗi sợ hãi nó làm cho bộ nhớ mình bị giảm thiểu nhiều lắm, căng thẳng thần kinh. Và do đó khi vô làm thi á thì mình sẽ không có diễn đạt cái bài văn nó thật là hay, hoặc là mình sẽ không tìm ra được cái công thức ngắn nhất để giải thoát, để giải đáp một bài toán khó. Có thể mình ngậm cái bút rất là lâu mà không có gọi là viết được, trình bày diễn đạt được những gì mà mình cần. Cho nên nhà Phật dạy là hãy phát huy cái sự tỉnh tại của đời sống nội tâm, làm một cách có phương pháp thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt những thành công thôi. Đừng có nghi ngờ gì cả, cứ làm, cứ thẳng thắn mà làm. Thì khi mà chúng ta giải phóng được những ức chế tâm lý á, thì cái kết quả của nó chắc chắn là điều sẽ phải diễn ra thôi, không thể nào không có được. Phải có một cái niềm tin vững chắc như vậy thì chúng ta mới thành công được ở trong cuộc đời này, và không đặt vận mệnh mình ở trong sự may rủi, hên xui, ngẫu nhiên, trùng hợp. Tức là mình phải thiết lập các cái dữ liệu, thiết lập những cái chương trình ngắn hạn, dài hạn, mà thiết lập này không phải đầu tư nhiều. Đầu tư đúng phương pháp là có kết quả thôi. Có nhiều người lo lắng quá mức, thay vì công việc đó chỉ cần đầu tư là 2 giờ suy nghĩ thôi mà người đó có thể đầu tư thành 2 ngày hoặc là 20 ngày, cho nên nó tạo ra trạng thái do dự. Chăm chút quá mức nó trở thành do dự và mất đi niềm tin. Có những cái phán đoán vấn đề chỉ cần chúng ta 10 giây để suy nghĩ thôi, mà suy nghĩ nhiều quá thì mình sẽ không còn đủ tự tin để quyết đoán nữa. Thì cái câu ngạn ngữ của Pháp á, hãy uống lưỡi 7 lần trước khi nói rất nguy hiểm á, đừng có theo cái đó. Theo cái đó là đổ nợ á. Dĩ nhiên là nó có hai ý để hiểu cái câu này. Tức là chúng ta phải rất là thận trọng đắn lo trước khi phát biểu một điều gì, bởi vì sự phát biểu sai lầm của mình á có thể mang cho mình rất nhiều cái sự rắc rối, thậm chí ảnh hưởng đến mạng sống, và tác hưởng xấu về cộng đồng và xã hội cũng không thể nào lường trước được. Một lời nói có thể mang lại hạnh phúc, có thể mang lại khổ đau, có thể làm nghiêng thành đổ nước, có thể làm trở thành một cái địa ngục. Lời nói đó có thể được biểu đạt bằng một cái quyết định của văn bản. Ý của nó là cho nên chúng ta phải thật ra thận trọng, chứ bằng không cái quyết định sai lầm á sẽ mang lại khổ đau rất là nhiều. Mà nếu chúng ta hiểu theo nghĩa đen á, là phải uống được 7 lần trước khi nói, phải uống lửa nhà, là lấy hơi, lấy giọng, lấy đà mới phát huy để làm, thì chúng ta sẽ không làm được gì, vì cơ hội nó đến rồi nó sẽ mất đi à. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là huấn luyện cái tâm trí của mình hàng ngày dựa trên các cái đạo lý nhân quả, nghiệp báo, vô thường, vô ngã, duyên khởi. Cứ tập đi rồi thiền quán tỉnh tại, bởi vì thiền á là giải pháp cho rất nhiều vấn đề khủng hoảng trong xã hội. Mỗi ngày dành ra khoảng ít phút để ngồi thiền, hoặc là trong lúc chúng ta làm ở phân xưởng, ở công xưởng hay là ở nhà cũng vậy. Đang làm vậy, giờ nghỉ giải lao, thay vì chúng ta ngồi tụng ba tụng bảy lệ để tâm sự cái chuyện gia đình, chuyện vợ con, chuyện xã hội, mệt lắm, mà hãy để cho tâm mình thư giãn. Lúc đó quý vị có thể là tập một bài thể dục, hoặc là phát thủ theo kiểu của Thiếu Lâm Tự, nó vừa tạo cho mình là những cái chứng bệnh bại liệt được khắc phục, hoặc là những cái nổ ra những cái bệnh về cơ bắp nó được khắc chế. Ngoài ra nó còn làm thư giãn não trạng của mình. Lúc đó đưa thiền quán vào, cứ mọi động tác phát ra lần sau như thế này là chúng ta đang tống khứ ra những nỗi khổ niềm đau, chúng ta quên hết những cái phiền muộn trong cuộc sống, mà chúng ta giữ tâm thật là tỉnh tại nhẹ nhàng, thì sau khi giờ giải lao chúng ta làm lại hiệu quả nó cao hơn nhiều lần. Cho nên mình có thể bị người ta đánh giá rằng cái người này lập dị, người này là cái người khó chơi, không sao hết trơn. Mình biết thương bản thân mình, thương người khác là đừng có tâm sự giải bài chuyện to nhỏ mệt lắm, bởi vì cái đó nhiều khi nó mang khổ não cho mình mà người. Như vậy là cái thư giãn đó nó giúp cho mình có niềm tin sáng suốt để giải quyết rất nhiều vấn đề, mà trong vòng nhiều khi chứ một tích tắc của đơn vị thời gian thôi mình đã quyết đoán chính xác rồi. Kiến bất thủ nhi tầm thiên lý, tức là cơ hội đến mà không chụp bắt là bởi vì do dự và lòng nghi. Thì sau này chúng ta muốn có được cái đó, chúng ta phải đi xa ngàn dặm, hoặc là dầu cho chúng ta đi chân trời góc biển này vẫn không tìm được một cơ hội thứ hai đâu. Cho nên là phải tập làm sao để có nhiều hạt giống của tuệ giác, là chúng ta sẽ giải quyết rất nhiều cái khúc mắc ở trong cuộc đời. Cái tác hại thứ hai đó là lòng nghi hoặc có thể tạo ra nhiều quan nghiệt, và thậm chí cái quan nghiệt đó nó không chỉ đơn thuần một cái nỗi oan ức, giống như trường hợp là cái người anh nghi người em đã lấy cái chiếc búa, cho nên mỗi khi nghi như vậy thì anh ta quan sát cái cử chỉ, điệu bộ, lời nói, việc làm, tướng đi của người em, anh ta nói đúng thật sự là đây là cái tướng của người ăn cắp. Cái nói cái cách của người ăn cắp, cái cách lý luận của người ăn cắp, cái cách chạy trò của người ăn cắp. Cái hồ nghi nó thiết lập ra những cái dữ liệu giả tưởng nguy hiểm lắm. Thì sau đó mấy ngày sau anh ta là tìm thấy cái búa ở dưới cái sàn nhà đó, anh ta mới biết rằng là mình đã nghĩ sai người em của mình. Rồi anh ta mời người em mình lên sống trở lại với mình, rồi cũng những cái cử chỉ, điệu bộ, lời nói, việc làm, ánh mắt đó, anh ta nói rằng đây là một người lương thiện. Cho nên cái chủ quan của con người dưới tác động của lòng hoài nghi đó, nó làm cho con người gọi là nhìn với một cái lăng kính màu, chứ phải lăng kính của hiện thực. Hiện thực có thể có rất là nhiều màu sắc, nhưng mà gặp kính màu mình, ví dụ màu đen á, thì mình nhìn ra toàn bộ đây là sỏi đen hết. Còn nếu mình nhìn vào kính cận thì những cái thứ này nó lớn to dần dần, hoặc là nhìn bằng cái hiển vi thì nó được cương điệu lên, nó to dữ lắm. Và nhìn bằng cái kính viễn thị thì phải thấy xa, thí dụ vậy. Cho nên là cái quan nghiệp đó nó có thể tạo ra những nỗi hàm quan, mà nhiều Việt Nam thường nói là quan ức, tức là cái quan nào cũng để là một cái ức chế tâm lý lớn lắm. Và cái ức chế đó nó tạo thành cái khối nội kết ở trong lòng của con người, mà nếu không giải phóng được thì hạnh phúc dầu nó có thể có được từ vật chất, nhà cao cửa rộng, địa vị v.v. mình vẫn không cảm thấy tâm được an, thân được yên. Giống như là đang sống ở trên một cái đống lửa của sự nghi kỵ, đống lửa của sự tan vỡ các mối quan hệ, đống lửa của cái này cái nọ, vân vân. Câu chuyện về thiếu phụ năm xương là một cái ví dụ rất là điển hình về cái nỗi quan nghiệt lớn nhất mà con người có thể vấp phải do sống và ứng xử với lòng nghi. Chuyện đó đã diễn ra theo một cái cách thế là người vợ rất là chung thủy, biết thương con, biết cách giáo dục con mà không cần phải giải thích, bởi vì đối với những trẻ nhỏ đó chưa đủ sức, chưa đủ ý thức phân tích, cho nên sự giải thích chúng ta có thể trở nên là vô bổ. Do đó giáo dục cho trẻ em phải với giáo dục nghe và nhìn, tức là thấy bằng con mắt trực tiếp rồi nghe những cái nhỏ nhẹ nhẹ nhàng êm ái để cho nó được mà phấn chấn nó vươn lên, chứ còn mình hăm dọa nó nhiều nó khủng hoảng, nó sợ, nó không làm được gì hết á. Từ lúc sinh ra cho đến mấy tháng tuổi, cậu bé con của thiếu phụ năm xưa này chưa từng thấy mặt cha của mình, cho đến lúc mà cậu ta nói được những cái tiếng bập bẹ đầu lòng đầu đời đó, cậu ta mới hỏi là mẹ ơi, ba của con đâu? Bà ta không thể giải thích, cứ an ủi người con mình rằng là ba con tối mới về, mà trên thực tế là anh ta đang đi nghĩa vụ quân sự, đi làm chuyện bảo vệ biên cương bờ cõi mà, tối ba con mới về. Mà khi nói như vậy rồi thì bà ta phải tìm cách để chứng minh, cho nên khi con mà khóc á thì bà ta mới dỗ bằng những động tác rồi bằng những lời ru, và là bà ta ngồi trước một cái ánh đèn dầu le rét á, thì cái hình ảnh nó được tương phản trong bức tường. Bà ta mới nói rằng là mẹ mà làm gì thì ba con làm chuyện đó, cho nên ba và má rất là hạnh phúc, sinh ra được con thì con cũng được hạnh phúc, bởi vì cả nhà ta thương yêu mến nhau. Con thương cha vì cha giống mẹ hay gì đó, con thương mẹ vì mẹ giống cha, hay cái câu cái bài thơ bài ca nào đó vân vân gì đó. Cho nên là gia đình chúng ta hạnh phúc lắm con ơi, bởi vì ba và mẹ giống như hình và bóng, giống nhau hệt hai người tâm đầu ý hợp. Cậu bé này rất là hạnh phúc, cho nên là cứ nghe như lời ru tiếng hát trong vòng 1 phút 2 phút là cậu ta có thể đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng mà không thức đêm, không tiểu đêm gì hết á. Mấy năm sau thì người chồng đã được về nghỉ phép thăm vợ. Tuy nhiên là anh ta về vào ban ngày thì chị vợ đang ở ngoài đồng để làm ruộng. Cái cảnh mà phải nuôi con nhỏ mà không có được trợ cấp kinh tế thì làm cho bà ta rất là vất vả. Cho nên lẽ ra sau những cái ngày tháng mới được sanh con á, mình phải dưỡng nghỉ, không được giặt giũ, không được ngâm nước để chi, để cho những cái gân tay gân chân nó không có xuất hiện nhiều, rồi sau này nó không có những cái chứng bệnh như là khớp nhức mỏi vì lâu về già, mà thậm chí phải hỗ trợ rất là nhiều bằng hơi ấm và bằng nước sôi, bằng nước ấm vân vân. Nhưng bà ta không được may mắn đó, cho nên phải ra ruộng để làm. Thế người cha thấy đứa con mình giống như hệt mình à, mừng dữ lắm. Mình đã có được một sản phẩm, một cái sản phẩm này như là cái bản photo copy thứ hai của mình. Người ta hạnh phúc vô cùng. Chỉ còn mà nhìn mà thấy ra một cái anh da đen nào đó chắc có lẽ là khổ. Người ta mới nói là ba con đâu? Đứa bé mới nói là ba con tối mới về. Giờ nghe cái người ta cảm thấy nó nghẹn ở cái cổ liền, nổi máu xung thiên lên liền, khó chịu lắm. Cái bệnh hoạn thư bắt đầu xuất hiện. Ghen tuông thì cũng người ta thương tình mà. Anh ta tự an ủi mình, tại sao vợ của mình gọi là dám làm chuyện đó. Mình đi nghĩa vụ làm chuyện lợi ích cho gia đình, cho quốc gia, ấy thế mà vợ mình đã không còn giữ được tấm lòng chung trinh. Anh ta nói là ba mới chính là ba rồi của con nè, còn ông kia không phải là ba đâu, ông đó là ba dởm đó, ba là ba nè. Là ôm đứa con vào lòng, đứa con đẩy ra, bác hay ra, bác đừng có mạo nhận, ba của con tối mới về. Anh ta giận ghê gớm lắm, không nói không rồi nữa, chờ người vợ về. Anh ta quát tháo, nói nằng nặc, chửi bới, đánh đập, quyền rủa. Cô vợ này giải thích bằng mọi lý lẽ nhưng mà anh ta không chấp nhận. Vài ngày hôm sau thôi, hai bên đã ly thân, không ai nói với ai câu nào hết. Và bà vợ vẫn một mặt thủy chung, chứng tỏ rằng là bà chỉ có một tình yêu duy nhất thôi, mà anh ta vẫn không tin. Cuối cùng bà ta đã phải tự tử. Và trong cái tự tử đó, bà ta đã kể lại cái tình tiết rằng là tôi đã từng dạy đứa con như vậy vậy vậy, cho nên nó đã hiểu rằng là cái bóng của tôi chính là anh, chứ không có một cái anh nào thứ hai thứ ba đâu. Nhưng mà cái ứng xử này rất là đáng tiếc. Phải như mà bà ta đã nói chuyện đó ngay từ đầu thì có lẽ nó đâu có cái tệ hại đó thôi. Mà có nhiều người tự ái lớn lắm, nghĩ rằng là mình chung trinh tấm lòng nè, lo thậm chí nuôi con, rồi đó là phải trợ cấp cho người chồng của mình nữa. Ấy thế mà người chồng của mình ứng xử của mình một cách tệ bạc như vậy, mặc dù cái ứng xử đó nó phát xuất từ cái tình thương, cái lòng yêu, chứ không phải là từ cái sự ghét. Nhưng mà yêu quá rồi bị mù quáng, cho nên là không thấy và không có một cái giải pháp gọi là tốt đẹp được. Giờ đó theo tinh thần nhà Phật đó, là chúng ta cần phải nói những thứ cần nói, giải bài, dĩ nhiên là chúng ta nói có phương pháp, nói với cái lòng ái ngữ, cái lời ái ngữ kia là nói nhẹ nhàng, có cơ sở, có lý lẽ, nhưng mà nói không để trách cứ người kia, mà nói để thiết lập những cái nhịp cầu của sự cảm thông, nói để tháo gỡ những sự hiểu lầm, nói để người kia từ cái trạng thái đang nóng bức giận dữ trở nên là nguội lặng lại, nói để những sự phân hóa trở thành đoàn kết, nói làm thế nào để người ta đang ghét mình mà trở thành có thiện cảm với mình. Tức là nhà Phật dạy mình nói như vậy đó. Cho nên là khi mà quy y làm Phật tử, cái giới thứ ba không chỉ đơn thuần là không nói láo đâu, mà là tuyên bố những điều không bao giờ sai với sự thật. Ví dụ ở đây mình không có ngoại tình thì mình phải nói chuyện đó ra, chứ đừng có tự ái, đừng có lý luận là oan ức không cần biện bạch vì biện bạch là hèn nhát. Chúng ta lý luận như vậy là đổ nợ. Từ lúc đó chúng ta chỉ cần nói với nhau rất đơn giản vài câu thôi, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Cho nên nhờ Phật dạy là hãy nói với nhau chứ đừng nói về nhau. Bởi vì nói về nhau là chúng ta nói về người thứ ba, nói với những người đang vắng mặt. Chúng ta có thể nói với thái độ của sự cương điệu, nói với một cái mặc cả, với một cái thành kiến, nói về sự phê bình và chỉ trích. Nhưng mà khi chúng ta nói về nhau thì chúng ta phải nói nhỏ nhẹ thôi. Chúng ta có thể nói Mỹ là kẻ thù của mình, chửi bới khi Mỹ có mặt này, nhưng mà khi có đây chúng ta bắt tay nói à, chúng tôi là bạn à. Cái lịch sử tối thiểu về ngoại giao mình đâu có thể nói những cái điều mà nó kỳ cục được, rồi nói nửa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cho nên nhà Phật dạy là phải nói với nhau chứ đừng nói về nhau. Nếu có dịp thì ngồi lại giải bài tâm sự, nhưng mà giải bài đúng lúc, lúc mà người kia đang giận quá thì mình nói không có tác dụng đâu. Để cho họ đang vui, hoặc là để cho họ đang có những cái tình huống, ví dụ giờ họ đang đi ngắm cảnh nghỉ mát đó, thì tâm nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó tác động của môi trường hoàn cảnh đó. Cho nên lúc đó mình đưa cái sự thật vào, người kia mới dễ dàng để chấp nhận. Còn lúc mà đang giận thì cái máu nóng đó nó trở thành lửa thiêu đốt, cái gì đưa vào cũng bị đốt cháy hết trơn á, cho nên không thành công được. Như vậy là chúng ta nói phải có phương pháp, nó đúng thời đúng lúc thì chúng ta mới giải quyết được những cái nỗi hàm oan ở trong cuộc sống. Như vậy là khi chúng ta thấy được rằng cái nỗi oan nghiệt do lòng nghi kỵ tạo ra có thể mang lại cái chết, và dĩ nhiên trong trường hợp này là mình đã biến người khác trở thành nạn nhân của sự suy nghĩ quá nông nổi của mình. Do đó nó khi mà tìm hiểu về bản chất của lòng nghi như là một cản lực rất lớn cho đời sống đạo đức, cho các nhịp cầu cảm thông, cho sự đoàn kết, cho sự đối tác, cho các mối quan hệ đó, thì chúng ta đừng bao giờ có lòng ngờ vực quá nhiều ở thiện chí của người khác. Từ lúc đó, trong quá khứ người ta có thể có lỗi lầm, nhưng bây giờ người ta muốn làm bạn với mình thì tại sao là mình lại nghi? Cứ làm đi, nhưng mà không được thì thôi, đâu có tác hại gì đâu. Bởi vì có 1.000 người bạn chưa đủ đâu, nhưng mà có một kẻ thù là quy khốn cho cuộc đời rồi. Cho nên cố gắng là biến thù thành bạn, giải quyết nhiều chừng nào thì tốt chừng đó thôi. Còn cái tình bạn đó có lợi ích cho mình lâu dài không thì khoan à. Ít nhất là mình không biến cái đó là kẻ thù là hay rồi. Cho nên theo nhà Phật đó, đừng bao giờ mình hoài nghi. Đôi lúc đó, chúng ta thấy báo chí nói là chúng ta vẫn đang còn những kẻ thù trên khắp năm châu và bốn biển. Chúng ta đã giải phóng đất nước là 30 năm rồi và chúng ta cứ nghĩ rằng là họ là kẻ thù của mình thôi. Mà trên thực tế mình đã ban giao với kẻ thù rồi. Pháp đầu tư, kinh tế, ngoại giao và viện trợ cho mình là cách đây 15 năm. Mỹ cũng đã đầu tư vào Việt Nam, mặc dù chưa phải là những cái nước đầu tư nhiều. Ấy thế mà chúng ta cứ vẫn nói là chúng ta có kẻ thù trên khắp năm châu bốn biển. Nhiều khi đôi lúc chúng ta nói phát biểu những câu mà nó đặt nền tảng cái lòng ngờ vực lớn lắm. Cho nên khi giao tế tiếp xúc, làm việc, đối tác với người khác, nhưng mà chúng ta vẫn nghĩ rằng người khác đối tác với mình vì một cái mục đích xấu nào đó, hoặc là mang lợi nhuận nhiều cho họ hơn là cho bản thân mình, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được một trạng thái thoải mái để giao lưu đối tác được lành. Như vậy là cái nhìn của nhà Phật dạy chúng ta là cứ nhìn với những cái gì đang diễn ra với hiện tại, quá khứ nó đã qua rồi, không còn nữa. Đừng níu kéo quá khứ về hiện tại, bởi vì níu kéo như vậy thì không bao giờ có cái giá trị của tương lai hết trơn. Cho nên có thể ngày hôm qua họ là kẻ thù của chúng ta, nhưng mà những kẻ thù đó đã chết hết rồi. Cái thời đại của Nixon bây giờ còn mấy người còn sống, còn những cựu chiến binh bây giờ cũng đã tuổi thất tuần, thậm chí có người là 80 tuổi, 80 tuổi rồi, mà những người đó cũng không hề nắm vai trò quan trọng trong bộ máy chính trị của Hoa Kỳ, về phương diện ngoại giao, về phương diện chính trị, về phương diện quân sự, về phương diện kinh tế, mà họ đã thay hình đổi dạng, những người mới lên thay thế hết trơn. Ấy thế mà chúng ta vẫn nhìn cái gương mặt xấu của những con người xấu cách đây 30 năm, 40 năm về trước để chúng ta ứng xử với người Mỹ là chúng ta sai lầm. Và tương tự, nếu chúng ta đã từng có những người bạn xấu, có những con người không tốt đã mang lại cho mình rất nhiều sự rắc rối, mà bây giờ người kia muốn hồi đầu với mình á, thì mình nên tạo một cơ hội cho họ. Dĩ nhiên là chúng ta giải quyết cái nỗi quan thiên quán trái đó rồi, thì chúng ta cũng không cần phải thân thiết với họ một cách giống như là tâm đổi hợp như trước đây nữa. Nhưng mà để cho cái nỗi thù hận nó không còn là tốt, cho nên khi họ đến chúng ta vẫn tiếp nhận. Nhưng mà chuyện người nào người đó lấy làm, chúng ta có thể không cần phải có những cái hợp tác một cách là tâm đắc như trước đây. Chúng ta có thể giữ ở một chân mực nào đó để có thêm một vài cái dữ liệu để nhận xét, rồi sau đó thấy rằng là nó không hề có những cái gì sai trái hết, thì chúng ta có thể tiến xa tiến sâu hơn. Mà thông thường á, có nhiều cái mối hận thù khi mà đã trở thành bạn rồi thì bạn tâm giao ghê gớm lắm. Những cái kẻ làm xấu mà khi đã trở về con đường phục vụ rồi thì họ phục vụ đắc lực hơn những con người bình thường. Phải hiểu như vậy thì chúng ta mới dám tiếp nhận những kẻ nhất sửng đề. Đó là lý do tại sao mà tinh thần nhà Phật dạy các vị Bồ Tát là xuống địa ngục làm bạn, sống chung, giao lưu, đối tác, gần gũi với những cái kẻ mà cuộc đời này đã chán chơi chán bỏ rồi. Những cái loại mà đại bằng xanh, đại bằng đỏ, mặt xanh mài trắng, hay là mặt trâu đầu ngựa vân vân, những cái loại thành phần đó nhà Phật chẳng những không sợ mà đặt cái tình thương lên họ, và nhìn thấy được rằng họ có một cái tiềm năng rất là lớn, chỉ có điều là họ chưa phát huy được thôi. Cho nên tiếp xúc với họ để gieo trồng những tiềm năng cho họ có, để cho họ phát huy được những cái tính chất tốt, để cho họ không còn là họ trong quá khứ nữa. Và cái này chúng ta đã thấy là những cái trại cải tạo đã làm được một phần, nhưng mà họ không thành công là bởi vì họ lấy luật pháp trừng trị để chuyển hóa con người, mà sự trừng trị nó làm cho con người bị chai sạn đi. Tới lúc đó có nhiều người bị trừng trị nhiều quá, nó trở thành những kẻ độc ác nhiều hơn nữa, hẳn cuộc đời. Cho nên là cho đến lúc nào nhắm mắt thôi, chứ còn sống là vẫn còn làm những chuyện xấu. Bây giờ Phật dạy chúng ta là ngoài pháp trừng phạt như là một cái giải pháp tạm thời thôi. Cái quan trọng là chúng ta phải cấy vào cái nhận thức ở trong ý thức hệ của họ đó, những cái điều hay lẽ phải, những cái giá trị tốt để cho họ thay thế. Chứ còn mình trừng phạt mà không cho họ có phương pháp thay thế thì họ biết lấy cái gì để thay đổi cuộc đời. Thay thế phải bằng những cái giá trị cao đẹp hơn, bằng những đức tính tốt hơn. Mà muốn như vậy thì mình đừng bao giờ nghi kỵ họ rằng họ không có những khả năng để thay đổi mình. Cho nên là trên thế giới gần đây chúng ta thấy rằng là đi gần giống với tinh thần của nhà Phật, là đã bãi bỏ những cái bản án tử hình. Thì khi chúng ta tử hình một người nào đó, chúng ta nghĩ rằng là cái tội lỗi của người đó không bao giờ được cải tạo được, không bao giờ được làm mới được á, cho nên ta mới giết họ, giết để chặn đứng một cách vĩnh viễn những cái hình gọi là nỗi khổ niềm đau mà họ có thể tạo ra tương tự cho người khác trong tương lai. Còn nhà Phật dạy chúng ta phải tin ở sự chuyển hóa của họ, cho nên đừng giết họ. Có thể chúng ta giam cho họ trung thân, rồi từ trung thân xuống từ 20 thành 20 năm, từ 20 năm thành 10 năm. Cho nên trong những cái nhà tù mà những nước Phật giáo là quốc giáo đó, ví dụ như Thái Lan, Lào, Campuchia, thì đến những cái ngày Phật đản sắp tới này, thì họ thả tù nhân nhiều lắm, mà họ không lấy thả tù nhân vào những cái ngày quốc khánh hay là cái ngày giải phóng đất nước, mà là ngày Phật đản, bởi vì cái ngày đó có biểu tượng của sự chuyển hóa, của sự thay đổi cuộc đời. Và những người nào có nhiều thành tích, ví dụ như học Phật pháp giỏi, làm Phật sự giỏi, ngồi thiền hay, ví dụ ngồi thiền một ngày mà được 6 tiếng, mà ngồi liên tục như vậy sẽ được giảm án. Mà ngồi thiền đó thì dĩ nhiên là nó có sự chuyển hóa, phải không ạ? Giả sử có những người ngồi giả bộ đi nữa, trong cái sự giả bộ đó nó vẫn thấm được từ những cái chất liệu mới, thì họ cũng thay đổi đời à. Cho nên đó là cái cách gọi là cấy vào niềm tin với sự chuyển hóa làm cho người khác thay đổi. Chúng ta tạm dừng cái buổi tìm hiểu về tác hại của lòng nghi.